Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 25 tháng 4 năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày phần cuối, bài giảng của Đức Tổng Giám mục Du Xe Nguyễn Năng trong Thánh lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót hôm 19 tháng 4. Kế đó là tiết mục Nói với giới trẻ, và sau cùng là mục Thánh mẫu học. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican. Phiên họp ngoại thường tại Vatican về hậu đại dịch. Các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh đã nhóm họp sáng ngày 22 tháng 4 vừa qua về việc từ từ mở lại các hoạt động trong sự tôn trọng các quy tắc y tế chống lây nhiễm coronavirus. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, phiên họp diễn ra tại hội trường cũ của Thượng hội đồng Giám mục ở nội thành Vatican trước sự hiện diện của Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, và với sự tham dự của các vị đứng đầu các bộ và các cơ quan khác của Tòa Thánh. Cuộc họp bàn về giai đoạn 2 của tình trạng khẩn trương vì đại dịch COVID-19 bắt đầu từ ngày thứ Hai mùng 4 tháng 5 tới đây. Các vị lãnh đạo đã quyết định dần dần mở lại các dịch vụ bình thường, tuy vẫn duy trì các biện pháp thận trọng về y tế, nhằm ngăn ngừa sự lây nhiễm virus hầu bảo đảm sự phục vụ Đức Thánh Cha và Giáo hội Hoàn Vũ. Thông cáo trên đây liên hệ tới các cơ quan Tòa Thánh. Các cơ quan thuộc quốc gia thành phố Vatican như Bảo tàng Viện Vatican, Quảng trường và Đền thờ Thánh Phêrô không được nói tới và hiện nay vẫn còn bị đóng cửa. Tại Italia, chính phủ cũng đang chuẩn bị phương án mở lại nhiều hoạt động xí nghiệp và xã hội từ ngày 4 tháng 5 2020 với quy tắc cần tuân hành là phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn để tránh lây nhiễm. Tin Viên Áo Quốc. Giáo hội tại Áo chuẩn bị mở lại các buổi lễ. Giáo hội Công giáo tại Áo đang chuẩn bị mở lại các buổi lễ phụng vụ có giáo dân tham dự kể từ ngày 15 tháng 5 tới đây. Hôm 21 tháng 4 vừa qua, cha Peter Shipka, tổng thư ký hội đồng giáo mục Áo, xác nhận với hãng tin Công giáo Áo tin trên đây và cho biết ủy ban đặc nhiệm của các giám mục đang đối thoại khẩn trương với chính quyền Áo, cụ thể là bà Bộ trưởng Văn hóa Susanna Vaab về chi tiết kế hoạch mở lại này. Trước đó, trong cuộc họp báo cùng ngày 21 tháng 4 ở thủ đô Viên, Thủ tướng Áo ông Sebastian Kurz nói rằng, dĩ nhiên các buổi lễ tôn giáo có giáo dân tham dự sẽ được mở lại với các quy luật bảo vệ sức khỏe. Điều quan trọng là cần giữ khoảng cách an toàn giữa mỗi người với nhau. Trong cuộc họp báo, Thủ tướng Kurz cũng cảm ơn các giáo hội và cộng đồng tôn giáo đã thực thi tự do tôn giáo trong khuôn khổ thiện ích được Hiến pháp quốc gia bảo đảm, trong tinh thần trách nhiệm theo những quyết định của chính phủ. Tính đến ngày 21 tháng 4 vừa qua, nước Áo có gần 15.000 người bị nhiễm coronavirus và hơn 490 người tử vong. Tuy nhiên, các con số này tiếp tục giảm xuống. Từ ngày 14 tháng 4 vừa qua, Áo đã tiến sang giai đoạn 2 và chính phủ cho mở lại một số hoạt động xã hội và xí nghiệp, các cửa tiệm dưới 400 mét vuông, công viên, và dự tính đầu tháng 5 tới đây sẽ cho mở lại các trường học, quán ăn, khách sạn, các cửa tiệm lớn hơn. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho những gia đình gặp khó khăn vì đại dịch COVID-19 bị lợi dụng. Trong thánh lễ trực tuyến sáng thứ Năm 23 tháng 4 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco cầu nguyện cho bao nhiêu gia đình đang gặp khó khăn vì đại dịch COVID-19 bị lợi dụng. Và trong bài giảng thánh lễ, Ngài mời gọi các tín hữu tín thác hơn nơi kinh nguyện của Chúa Giêsu hơn là kinh nguyện của chúng ta. Mở đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, tại bao nhiêu nơi, người ta đang cảm thấy một trong những hậu quả của đại dịch hiện nay là rất nhiều gia đình đang bị túng thiếu, bị đói. Và rất tiếc là những nhóm cho vay ăn lãi cao lợi dụng tình thế này. Đây là một thứ đại dịch khác, đại dịch xã hội. Các gia đình của những người chỉ có đồng lương công nhật hoặc một công việc đen, họ không thể làm việc và không có gì để ăn cùng với con cái của họ. Và rồi, những kẻ cho vay ăn lãi bóc lột cả những của cải ít ỏi mà họ có được. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các gia đình ấy, cho các con cái nhỏ của họ, cho phẩm giá của các gia đình đó. Và chúng ta cầu nguyện cho cả những kẻ cho vay ăn lãi cắt cổ. Xin Chúa đánh động tâm hồn để họ hoán cải. Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Thánh Cha giải thích một đoạn trong sách Tông đồ Công vụ, kể lại sự phích Thánh Phêrô đứng trước những lời khiển trách và đe dọa của các thượng tế muốn cấm thánh nhân giảng dạy cho dân chúng. Người đã trả lời rằng, cần vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Đồng thời, công khai loan báo trước mặt mọi người sự sống lại của Chúa Giêsu đấng cứu thế mà các thủ lãnh tôn giáo đã giết chết. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, lòng can đảm của Thánh Phêrô trước kia là người yếu đuối đến từ lời cầu nguyện của Chúa Giêsu xin cho thánh nhân không bị thiếu đức tin. Chúa Giêsu cầu nguyện cho Thánh Phêrô. Chúa cũng cầu nguyện cho cả chúng ta trước mặt Chúa Cha bằng cách tỏ những vết thương của Ngài là giá cứu chuộc chúng ta. Chúa Giêsu chuyển cầu cho chúng ta, vì thế chúng ta cầm tín thác nơi lời cầu nguyện của Chúa Giêsu hơn là những kinh nguyện của chúng ta. Tin giáo hội tại Brazil. Chuyên chức phó tế vĩnh viễn đầu tiên cho một thổ dân Brazil. Lần đầu tiên, một thổ dân bản địa được thụ phong phó tế vĩnh viễn tại giáo phận Alto Solimões ở miền Tây Brazil, giáp giới với Colombia và Peru. Biến cố này được coi như một thành quả của Thượng hội đồng giám mục về miền Amazonia hồi tháng 10 năm ngoái tại Vatican. Bản tin của Vatican News tiếng Pháp truyền đi hôm 21 tháng 4 vừa qua cho biết thầy phó tế vĩnh viễn tên là Antemo Pereira Angelo thuộc bộ lạc Ticuna là bộ tộc lớn nhất ở Brazil. Lễ chuyển chức diễn ra tại nhà thờ Thánh Francisco Assisi tại làng Belém do Solimões do Đức Giám mục Alfonso John Pereira tử hành. Trong lễ chuyển chức có du nhập một số truyền thống của thổ dân như các thánh ca, vũ điệu, vòng đeo cổ làm bằng các hạt, răng súc vật, vỏ sò, vỏ ốc, cũng như vòng xuyến đeo tay bằng sợi thực vật, y phục bản xứ, vân vân. Giáo phận Alto Solimões rộng mênh mông hơn 131.000 cây số vuông với 216.000 dân cư, trong đó 38% là thổ dân bản địa. Các cha dòng Cappuccino thuộc miền Umbria bên Italia làm việc tại đây từ năm 1909. Hiện nay, giáo phận có hơn 120.000 tín hữu Công giáo thuộc 8 giáo xứ và 250 cộng đoàn với 11 linh mục giáo phận và 18 linh mục dòng. Phần lớn các cộng đoàn do các giáo dân đảm trách. Họ phụ trách các cộng đoàn, làm giáo lý viên, chuẩn bị các bí tích, linh hoạt phục vụ lời Chúa. Đức cha Pereira đang cố gắng cổ võ một hình thức đời sống thánh hiến nơi các nữ thổ dân bản địa. Tin Vatican. Bộ các giáo hội Đông Phương lập quỹ giúp nạn nhân đại dịch. Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương cộng tác với các cơ quan bác ái Công giáo hoạt động tại Thánh Địa để thiết lập một quỹ khẩn cấp trợ giúp các nạn nhân bị coronavirus. Đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco đừng bỏ rơi những người đang đau khổ, đặc biệt những người nghèo nhất trong đại dịch COVID-19 hiện nay. Trong thông cáo công bố hôm 18 tháng 4 vừa qua, Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương cho biết sáng kiến này được thực hiện áp lễ kính lòng Chúa thương xót và giữa lúc nhiều tín hữu thuộc các giáo hội Đông Phương cử hành tuần thánh và mừng lễ phục sinh theo niên lịch Giuliano. Ngân quỹ được thành lập với sự cộng tác tích cực của Hiệp hội Công giáo An sinh Trung Đông và Sứ bộ Tòa Thánh về miền Palestine, và luôn duy trì liên hệ với Liên minh các tổ chức trợ giúp các giáo hội đông phương, gọi tắt là ROACO. Bộ cũng cho biết có thể hỗ trợ công tác cứu trợ nhờ ngân khoản lạc quyên trong toàn giáo hội Công giáo để giúp Thánh địa. Cuộc lạc quyên này lẽ ra đã tiến hành hôm thứ Sáu tuần Thánh, mùng 10 tháng 4 vừa qua, nhưng vì đại dịch COVID-19 nên được dời lại đến Chủ nhật 13 tháng 9 năm nay. Mặt khác, theo đề nghị của các tòa sứ thần tòa Thánh, các đồ cứu trợ được bộ gửi ngay đến hai nơi sau đây nhân danh Đức Thánh Cha. Trước tiên là 10 máy thở dành cho 3 trung tâm bệnh viện mở ở Syria. Tiếp đến là 3 máy thở dành cho nhà thương Thánh Giuse ở Jerusalem, một số dụng cụ y khoa và các đồ xét nghiệm coronavirus dành cho miền Gaza và nhà thương Thánh Gia ở Bethlehem. Các đề nghị cứu trợ dành cho các nước đang được cứu xét. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Hội đồng giám mục Tây Ban Nha kêu gọi đoàn kết chống đại dịch. Hội đồng giám mục Tây Ban Nha kêu gọi các đảng phái chính trị tại nước này đoàn kết để chống đại dịch COVID-19, cần bỏ lại đằng sau những lợi ích ý thức hệ và đặt công ích lên hàng đầu và chiến đấu hữu hiệu chống đại dịch hiện nay. Tổng thư ký Hội đồng giám mục Tây Ban Nha, Đức cha Luis Angelo, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Valladolid đã phổ biến lập trường trên đây trong cuộc họp báo qua video hôm thứ Hai 20 tháng 4 vừa qua tại thủ đô Madrid. Đức cha Angelo kêu gọi liên minh các đảng đang cầm quyền và tất cả các đại biểu quốc hội cũng như các vị thủ tướng của các miền tại Tây Ban Nha hãy tái đối thoại chính trị với nhau. Vì những động lực ý thức hệ, cho đến nay các đảng phái tại Tây Ban Nha đụng độ lớn với nhau về các biện pháp cần thi hành để chống lại đại dịch COVID-19, đưa tới sự thiếu phối hợp trong cuộc chiến chống đại dịch. Trong cuộc họp báo, Đức cha Tổng thư ký Hội đồng giám mục Tây Ban Nha cũng nói đến tình trạng bi thảm của các nhà dưỡng lão tại nước này ngay từ đầu đại dịch, không được cung cấp đầy đủ các phương tiện bảo vệ và cũng không được cung cấp các nhân viên y tế thích hợp, khiến cho số tử vong vì coronavirus rất cao. Tính đến chiều ngày 20 tháng 4 vừa qua, Tây Ban Nha đứng thứ hai sau Hoa Kỳ về số người bị thiệt hại vì đại dịch COVID-19, với hơn 200.000 người bị nhiễm virus, gần 21.000 người chết và 80.500 người được khỏi bệnh. Thủ tướng Pedro Sanchez thuộc Đảng Xã hội dự tính thiết lập một đại hiệp ước quốc gia để khắc phục những hậu quả của đại dịch về mặt xã hội và kinh tế, với sự tham gia của tất cả các đảng đối lập, các chính phủ miền, các công đoàn và hiệp hội chủ nhân. Tuy nhiên, sự chống đối nhau của các đảng phái chính trị đe dọa dự án đại hiệp ước này. Trước tiên, đảng Mỹ Dân Hữu Phái và đảng Catalan đòi ly khai, từ chối tham gia hiệp ước vì những lý do ý thức hệ. Trong cuộc họp báo video hôm 20 tháng 4 vừa qua, lãnh tụ đối lập Pablo Casado thuộc đảng Bảo thủ Hữu Phái tuyên bố tham gia hiệp ước quốc gia với các đảng đang cầm quyền. Tin Roma. Hội đồng giám mục Italia rút thêm 2.400.000 euro cho các nhà thương. Hội đồng giám mục Italia dành thêm 2.400.000 euro để hỗ trợ 5 nhà thương và nhà dưỡng lão, đã biến cải sâu rộng các cơ cấu nội bộ để đáp ứng tình trạng khẩn cấp về y tế do đại dịch COVID-19 tạo nên. Trong những tuần lễ trước đây, Hội đồng giám mục Italia đã dành 6 triệu euro để hỗ trợ 7 bệnh xá và cơ sở xã hội Công giáo tại nước này, cũng trong mục đích đối phó với đại dịch. Tất cả các ngân khoản vừa nói rút từ số tiền thuế các tín hữu Công giáo đóng góp cho giáo hội khi khai thuế lợi tức, quen gọi là thuế 8/1000. Trong số các cơ sở được trợ giúp lần này, có bệnh viện nhà khoa diệu đau khổ do cha Thánh Pio sáng lập ở thị trấn San Giovanni Rotondo, miền Nam Italia. Khu vực COVID-19 tại nhà thương này có 123 giường và 18 giường khác ở khu điều trị khẩn trương. Để hỗ trợ thêm các nhà thương Công giáo, Hội đồng giám mục Italia đã mở thêm một tài khoản ngân hàng để các tín hữu hào tâm có thể đóng góp.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài phần cuối bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ kính lòng Chúa thương xót hôm 19 tháng 4 vừa qua. Quý vị và các bạn thân mến, sáng Chủ nhật ngày 19 tháng 4 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Sài Gòn, Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, đã chủ tế thánh lễ trực tuyến kính lòng Chúa thương xót. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần còn lại bài giảng của Đức Tổng Giuse trong thánh lễ nói trên.
Ngày hôm nay, chúng ta theo Chúa, cho dù chúng ta không thấy Chúa, chưa một lần giáp mặt, nhưng chúng ta vẫn tin kính Chúa, vẫn yêu mến Chúa, và chúng ta vẫn vác thánh giá theo Chúa, thì chúng ta sẽ được sống lại với Chúa. Những cái điều này đối với chúng ta ngày hôm nay hết sức là cụ thể và mang tính hiện sinh lắm. Chúa nhật hôm nay là Chúa nhật của lòng thương xót. Tuần 9 ngày kính lòng thương xót của Chúa bắt đầu từ thứ sáu tuần thánh và kết thúc ngày hôm nay. Đáng lẽ ngày nay chúng ta cử hành rất long trọng để chúng ta tôn sùng lòng thương xót của Chúa đối với chúng ta. Khi chúng ta cử hành lòng thương xót, chúng ta thực thi cái lĩnh đạo lòng thương xót, thì chúng ta chờ đợi cái gì? Thật sự ra có một cái điều tôi cứ thắc mắc mãi này. Lòng thương xót là gì? Lòng Chúa thương xót của chúng ta, cái lĩnh đạo lòng Chúa thương xót là gì? Không biết là từ bao giờ, không biết. Ở Việt Nam chúng ta này, thế mà nói tới lòng thương xót đó, là nói tới ơn chữa bệnh thôi, đặt tay chữa bệnh. Không biết từ bao giờ chúng ta cứ nghĩ như vậy. Thế mà nói tới lòng thương xót là nói tới chữa bệnh, thì chúng ta xin Chúa cho con được khỏi bệnh. Thưa anh chị em, lòng thương xót nó đâu có hạn hẹp như vậy. Chúng ta làm cho cái linh đạo lòng thương xót nó bị méo mó rồi, nó bị lạc hướng rồi. Lòng thương xót của Chúa là gì? Lòng thương xót của Chúa đó là chúng ta tưởng nhớ cái tình yêu thương của Thiên Chúa vô bờ, tha thứ tội lỗi cho chúng ta, thương xót chúng ta, cho nên đã ban chính Con một của Ngài cho chúng ta. Con một là Chúa Jesus Kitô chịu đau thương, chịu khổ hình, chịu chết trên cây thánh giá, để nhờ đó chúng ta được ơn tha tội. Chúa Jesus ban ơn tha tội cho chúng ta. Các con tha tội cho ai thì tội mới được tha. Cho nên lòng thương xót là gì? Trước hết là ơn tha thứ tội lỗi. Chúa thương xót thân phận tội lỗi của chúng ta, và Chúa tha thứ cho chúng ta. Chúa cho chúng ta được giao hòa với Ngài. Rồi lòng thương xót là gì nữa? Là một khi chúng ta đã được đón nhận sự tha thứ của Chúa, chúng ta đã được giao hòa với Chúa Cha rồi, thì tới phiên mình chúng ta cũng thực thi lòng thương xót với anh chị em. Chúng ta cũng tha thứ tất cả những lỗi lầm cho nhau, rồi chúng ta quảng đại với nhau, thương xót giúp đỡ những người nghèo khổ, những người ốm đau bệnh tật. Lòng thương xót là như thế. Cho nên chúng ta ngày hôm nay là cái ngày kết thúc tuần cửu nhật lòng thương xót, chúng ta cần phải uốn nắn lại một chút. Và anh chị em thấy không, lòng thương xót cái tuần cửu nhật bắt đầu từ thứ sáu tuần thánh mà kéo dài tới hôm nay là ngày lễ phục sinh này. Lòng thương xót là tưởng niệm Chúa đã chịu chết vì cuộc khổ nạn đau thương của Giêsu chịu chết trên cây thánh giá. Xin Cha thương xót tha thứ ban ơn cứu độ cho chúng con và toàn thế giới. Ơn cứu độ trước hết là sự tha thứ. Và ngày hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa sống lại. Đức Kitô chịu chết nhưng mà cũng là đấng đã sống lại ngày hôm nay, sống lại trong vinh quang của Thiên Chúa. Cho nên chúng ta hãy tưởng nhớ lòng thương xót của Chúa, và chúng ta chạy đến với Chúa kính múc ơn tha thứ, ơn giao hòa từ nơi Chúa, và xin Chúa ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người, cho toàn thế giới nữa. ơn cứu độ là ơn tha thứ, ơn giao hòa, ơn uốn nắn lại đường lối của mình để trở về với trái tim của Thiên Chúa. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không có cầu xin cho mình được ơn khỏi bệnh, không có cầu xin cho mình khỏi cái nạn dịch này. Không, chúng ta cầu chứ, tha thiết cầu nguyện xin Chúa cứu chúng ta khỏi cái nạn dịch này và khỏi những đau khổ trong cuộc sống. Xin Chúa chữa lành những bệnh tật của chúng ta, cứ cầu nguyện, cứ tin tưởng. Nhưng mà chúng ta phó thác cho Chúa, và chúng ta đừng có chỉ trông chờ cái ơn chữa lành bệnh tật phần xác mà thôi, mà chúng ta cầu nguyện để xin Chúa thực hiện cho chúng ta những điều lớn lao hơn nữa. Không phải chỉ là thân xác mà còn chữa lành tâm hồn của chúng ta, chữa lành cá nhân chúng ta và chữa lành cho tất cả mọi người nữa. Đó là điều hết sức quan trọng. Cho nên chúng ta hãy theo Chúa mà vác thánh giá theo Chúa. Chúa Giêsu đến trong trần gian này, thưa anh chị em, không phải là để xóa đau khổ, không có phải. Chúa không có xóa đau khổ đâu. Chúa bảo chúng ta phải đau khổ, phải vác thánh giá, phải hy sinh, phải, không có xóa. Đau khổ không phải là thuốc độc đâu. Có một cái cách để chứng tỏ một ly nước không phải là thuốc độc là gì? Khi người ta đưa cho anh chị em một ly nước, người ta bảo anh chị em uống đi, anh chị em nghi có thuốc độc, anh chị em không dám uống. Có một cách để chứng tỏ thật sự ly nước này không phải là thuốc độc, đó là cái người đưa ly nước cho anh chị em, chính người đó đã uống trước. Trên đau khổ không phải là thuốc độc, bởi vì Chúa Giêsu đã uống trước chúng ta rồi. Chúa Giêsu đã uống đau khổ rồi, uống chén đắng của sự đau khổ rồi. Và Chúa Giêsu bảo chúng ta không phải thuốc độc đâu, cứ uống đi. Không phải là thuốc độc nhưng là thuốc đắng. Nhưng mà thuốc đắng thì giã đật, thuốc đắng chữa bệnh. Cái sự đau khổ chúng ta đón nhận trong cuộc đời này, đau khổ thật, đắng thật, nhưng sẽ chữa lành chúng ta. Và khi chúng ta đón nhận những đau khổ như Chúa Giêsu, chúng ta cũng sẽ được chia sẻ vinh quang với Ngài. Một điều cuối cùng, thưa anh chị em, Chúa Giêsu phục sinh để biến đổi chúng ta thành một cộng đoàn mới, cộng đoàn của Đấng phục sinh. Trong bài đọc thứ nhất, anh chị em thấy Thánh Luca thuật lại trong sách Tông đồ Công vụ cái cuộc sống của những người môn đệ của giáo hội sơ khai làm sao. Họ quy tụ với nhau, hiệp thông trong cầu nguyện, lắng nghe giáo huấn của các tông đồ, tức là lắng nghe lời Chúa, rồi cử hành lễ bẻ bánh, tức là cử hành phục vụ thánh thể, rồi tất cả mọi người đều đồng tâm nhất trí với nhau, rồi để mọi sự làm của chung ai nấy được hưởng tùy theo nhu cầu của mình. Đó là cộng đoàn của những người môn đệ đã được Đức Kitô phục sinh biến đổi. Ngày hôm nay chúng ta cũng phải nói rằng mình đây là giáo hội của Chúa, là cộng đoàn của Đức phục sinh. Đức Kitô phục sinh biến đổi chúng ta. Anh chị em hãy chứng tỏ cho mọi người thấy mình là người môn đệ của Chúa, mình sống cái đời phục sinh như thế nào. Không phải chỉ là chuyên chăm cầu nguyện mà thôi, mà anh chị em còn xây dựng cái cộng đoàn bác ái, cộng đoàn hiệp thông. Trong những ngày này, anh chị em có một cái cơ hội rất là thuận lợi và rất là quý để chúng ta biểu lộ cái lòng thương xót đối với những người nghèo, giúp đỡ lẫn nhau. Không biết có ai trong anh chị em trong những ngày này lợi dụng tình thế khó khăn để rồi làm hàng giả, rồi bán hàng lên giá không? Lương tâm là không cho phép đâu, không được làm như vậy. Mà nhất là lương tâm Kitô hữu nữa, chúng ta lại càng phải giúp đỡ những người nghèo khó, phải biết chia sẻ. Anh chị em đọc báo thấy có những cửa hàng không đồng, siêu thị không đồng, ai cần thì đến đấy mà mua ở ngoài Hà Nội, giúp đỡ nhau trong những ngày khốn khó này, hay là máy ATM phát gạo đó, tấm lòng nhân ái bao la. Chúng ta là người môn đệ của Chúa, cộng đoàn của Chúa phục sinh, chúng ta còn phải sống như vậy và tốt hơn như vậy nữa. Cho nên anh chị em, trong cuộc sống hàng ngày, những ngày này, chúng ta quan tâm tới nhau đi. Mở mắt ra để nhìn xem xung quanh có những ai thiếu thốn, có những ai sống trong cảnh nghèo khó, cần sự giúp đỡ, chúng ta quảng đại, chia sẻ. Đó là dấu chứng tỏ chúng ta tin vào Chúa Giêsu, đấng đã chịu chết và đã sống lại. Kính thưa anh chị em, chúng ta cử hành mầu nhiệm phục sinh, tức là chúng ta nhận ra đấng đã chịu chết nhưng hôm nay vẫn đang sống và ở giữa chúng ta. Xin cho chúng ta cảm nhận được điều đó và tin vào điều đó để niềm tin phục sinh biến đổi đời sống của chúng ta. Cầu chúc cho anh chị em được bình an của Đức Kitô phục sinh. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu, niềm tin Giêsu. Hãy thân lên Việt ta, hãy thắm cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau và vang lên từ lâu bay kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Tuần trước, chúng ta đã cùng trò chuyện với nhau về sự cần thiết của việc tôn trọng bản thân. Trong lần trò chuyện này, chúng ta sẽ nói về đề tài làm thế nào để thể hiện sự tôn trọng bản thân.
Hãy thắm cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau và vang lên từ lâu bay kín quanh đời.
Tôn trọng hay tự trọng là không nghĩ, không làm hay không nói một điều gì có thể làm mất đi giá trị của bản thân. Như khi sở hữu một đồ vật quý giá, ta thường gìn giữ rất cẩn thận. Xin hãy làm thế với thân thể và con người của mình. Nếu đã tập thói quen trân trọng và quý mến bản thân, chắc chắn chúng ta sẽ biết giữ gìn, không để ai xúc phạm mình và cũng không xúc phạm ai. Đối với mỗi người, nhất là các bạn trẻ, tôn trọng bản thân còn là sống trung thực, vì ai thẳng thắn với bản thân và với người khác thì bao giờ cũng có phẩm chất hết sức quý báu. Trung thực là đặc nét của tuổi trẻ, vì người trẻ chưa bị rêu phong của cuộc đời che lấp sự trong sáng của con tim và khối óc. Trung thực tạo phẩm chất cho các mối tương quan, vì có trung thực, người ta mới thật sự tin tưởng và gặp nhau sâu xa. Trái lại, người tự hại mình chính là những người thiếu ngay thẳng, tức là thiếu tôn trọng bản thân. Làm những điều vô nghĩa hay phi đạo đức là tự hủy. Một cách ngôn của Trung Quốc viết rằng, những người tráo trở thì họa núp sẵn, nếu đã sống vì tráo trở thì có lúc chết vì tráo trở. Dưới đây là một số điều quan trọng liên quan đến tôn trọng, trung thực với bản thân và với người khác. Tôn trọng bản thân là không để mình trở nên người hèn nhát bởi sự gian trá, thiếu trung thực, vì nói dối là dấu hiệu chắc chắn của sự hèn nhát. Người tôn trọng bản thân biết làm sao để mình luôn được kính nể, không làm gì để hạ giá mình cũng như người khác, không một lời nói dư thừa, một cử chỉ thiếu lịch sự, một hành vi xúc phạm người khác, một tư tưởng tiêu cực, bi quan, một lần buông thả, một phen bội phản. Không tự hạ qua việc a dua nịnh bợ hay tìm cách thu hút sự chú ý và lòng thương xót của người khác, không hoành hoang hay tìm cách bành trướng gây ảnh hưởng. Người tôn trọng bản thân là người sống đơn sơ, biết thu nhỏ mình, xóa mình. Chính trong hành vi này mà chúng ta trở nên cao cả. Đây không phải là một thái độ tầm thường, giản đơn, mà chỉ những người biết làm chủ bản thân, không ham danh tiếng hay sự hào nhoáng bên ngoài mới có thể làm được. Như Thánh Francisco đã từng nhắc nhở chúng ta rằng, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Tôn trọng bản thân được chứng minh qua thái độ mang trách nhiệm về tất cả những gì mình làm, mình nói, không đổ lỗi hay chối bỏ hoặc né tránh. Tôn trọng bản thân là tự lập, không dựa dẫm tiếng tăm, địa vị, tiền bạc của cha mẹ hay người thân để vươn lên. Tôn trọng bản thân là biết suy tư, tìm kiếm lối đi, cách nghĩ riêng và biết bảo vệ lập trường của mình cách khách quan và chính đáng, không cuốn theo chiều gió, nhưng cũng không cứng nhắc, cố chấp. Người tôn trọng bản thân biết từ chối bất cứ những gì không đem lại phẩm chất cho đời mình về thể chất cũng như tinh thần. Người tôn trọng bản thân được thể hiện rõ nét nhất qua việc tôn trọng giá trị và quyền lợi của người khác, biết trân trọng những giá trị của văn hóa, truyền thống và đạo đức của xã hội, tôn trọng người khác tôn giáo, khác quan điểm và cả khác phái tính nữa. Các bạn trẻ thân mến, trên đây chỉ là một số gợi ý. Với thái độ thức tỉnh, quan sát, tìm hiểu cùng với sự sáng tạo, chắc chắn chúng ta sẽ trở nên những con người biết tôn trọng bản thân và người khác. Một điều xin được nói nhỏ với các bạn. Trong tiến trình đào luyện này, xin tập luyện ngay cả trong những chi tiết cụ thể nhỏ nhặt hàng ngày, vì thái độ sống và nhân cách của mỗi người được hình thành qua sự ý thức và chỉnh sửa dần dần. Với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Kính Khải xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học với đề tài Gương mặt mẹ Maria theo phúc âm Thánh Matthew.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc phúc âm Thánh Matthew, chúng ta nhận ra hai loại ký ức liên quan tới mẹ Maria. Loại thứ nhất là phúc âm thời thơ ấu Chúa Giêsu và loại thứ hai là các trình thuật sinh hoạt công khai rao giảng của Chúa Giêsu. Trước hết là phúc âm thời thơ ấu của Chúa Giêsu, gồm hai chương 1 và 2 kể lại gia phả Chúa Giêsu và việc đọc lại lời tiên tri của ngôn sứ Isaiah chương 7 câu 14. Thánh sử Matthew mở đầu phúc âm như sau: Sách gia phả của Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham. Tiếp đến từ câu 2 đến 16, thánh sử kể tên các vị tiền nhân của Đức Giêsu thành 3 nhóm, mỗi nhóm 14 đời. Nhóm thứ nhất từ tổ phụ Abraham cho tới vua David, các câu từ 2 tới 6. Nhóm thứ hai từ vua David cho tới Jeconia và các anh em thời lưu đày bên Babylonia, các câu 6b tới 11. Và nhóm thứ ba từ Jeconia cho tới Đức Giêsu, các câu 12 tới 16. Mục đích gia phả là chứng minh cho thấy Đức Giêsu xuất thân từ tổ phụ Abraham và từ vua David và là đấng thừa hưởng các lời Thiên Chúa đã hứa với hai vị tổ phụ này của dân Israel. Thật thế, Gia-vê Thiên Chúa đã hứa với tổ phụ Abraham ngay khi kêu gọi ông rằng: "Nơi ngươi mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc." Văn bản tiếng Hy Lạp tức bản 70 giải thích thêm nơi dòng dõi ngươi. Cùng một lời hứa đó được Gia-vê Thiên Chúa lặp lại nhiều lần trong sách Sáng Thế. Trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa sẽ dấn thân hiện thực các lời hứa đó qua triều đại vua David. sách gia phả của Đức Giêsu Kitô, Biblos Kenesios Giêsu Christu, kiểu mở đầu phúc âm này của Thánh Matthew khiến chúng ta liên tưởng tới kiểu soạn giả David giới thiệu việc tạo dựng con người trong chương 2 câu 4 sách Sáng Thế. Đây là nguồn gốc của Adam, Ebiblos Genesios, và bản 70 đọc là nguồn gốc của con người số nhiều, tức của loài người. Khi so sánh hai kiểu hành văn này của văn bản Matthew chương 1 câu 1 và văn bản sách Sáng Thế chương 2 câu 4 và chương 5 câu 1, có học giả rút ra kết luận như sau. Thánh sử Matthew coi biến cố Đức Giêsu sinh ra như là một sự tạo dựng thứ hai. Đức Kitô là Adam mới và cung lòng của mẹ Maria giống như đất mới đồng trinh tinh tuyền. Từ đó thần khí của Thiên Chúa nhào nắn ra vị tộc trưởng của nhân loại mới. Coi biến cố Đức Giêsu Kitô nhập thể như là việc canh tân tạo dựng, như là một cuộc tạo dựng mới, là đề nghị có sức thuyết phục và là một quan niệm hoàn toàn mới mẻ được Thánh sử Matthew trình bày ở đây. Trong câu 5 và câu 6 của văn bản, Thánh sử có nói tới vương quyền David. Nhưng với biến cố dân Do Thái bị lưu đày bên Babylonia, cơ chế quân chủ David ấy chấm dứt. Với loạt tên thứ ba trong gia phả sau thời lưu đày lại xuất hiện những người bị tước mất vương quyền. Đức Kitô khi đó sẽ làm nảy sinh ra một thứ vương quyền mới mẻ, hoàn toàn khác biệt. Như là con Thiên Chúa, người thiết lập một nhà David mới, một vương quốc trội vượt các luật lệ của xác thịt và máu huyết. Kiểu cách người bước vào trong thế giới loài người chúng ta là một dẫn nhập rộng mở cho thiên tính của người. Một ngày kia Đức Giêsu sẽ nói về chính mình như sau: ở đây còn lớn hơn đền thờ nữa, đây thì còn hơn ông Giô-na nữa, đây thì còn hơn vua Sa-lô-mông nữa. Nếu các tiền nhân của Đức Giêsu Kitô đã được sinh ra từ sự gặp gỡ giữa một người nam và một người nữ theo luật sinh vật lý tự nhiên, thì nhân tính của Đức Kitô nảy mầm từ quyền năng của thần khí tác động trong cung lòng Đức Maria mà không theo luật sinh vật lý tự nhiên. Đó là một con đường lật ngược sự khôn ngoan của thế giới loài người. Bây giờ việc sinh ra của Đức Giêsu Kitô xảy ra như thế này. Đó là những dấu hiệu đầu tiên của sự tạo dựng mới, khởi đầu một nhân loại mới, có một cuộc sống theo luật lệ mới, trong đó con người sẽ ngồi trên ngai vinh hiển của người. Đức Kitô không trở thành vua bởi việc nối ngôi vương triều, nhưng bởi việc thụ thai đồng trinh và sự phục sinh. Cả hai biến cố đều do tác động của thần khí của Thiên Chúa là đấng đổi mới tất cả. Khi đọc kỹ gia phả của Đức Giêsu Kitô, chúng ta nhận ra sự hiện diện của bốn phụ nữ. Khác với Thánh Luca, Thánh sử Matthew kể tên bốn phụ nữ trong các móc xích gia phả của Chúa Giêsu, đó là các bà Tamar, Rachab và Ruth, và người đàn bà đã là vợ của ông Uria, tức là bà Bethsabea. Việc nhắc đến tên của bốn người đàn bà này không cần thiết đối với các mục đích của gia phả. Thật vậy, theo tâm thức Kinh Thánh và tâm thức của người Semit theo chế độ phụ hệ, đề cao nam giới và khinh thường nữ giới, người sinh ra là đàn ông, trong khi người đàn bà thì sinh cho chồng. Đây là điều Thánh sử Matthew biết rất rõ, vì Thánh sử gắn liền tên của bốn người đàn bà với tên của bốn ông chồng là Judah, Salmon, Boaz và David. Thế rồi khi so sánh phúc âm Thánh Matthew với phúc âm Thánh Luca, chúng ta thấy Thánh sử Matthew không đề cao gương mặt nữ giới như Thánh Luca. Như vậy tại sao trong phần mở đầu phúc âm này, Thánh sử Matthew lại nhắc đến gương mặt của bốn người đàn bà trong lịch sử dân Do Thái? Luật trừ này hẳn phải có lý do của nó. Có người theo ý kiến của Thánh Girolamo trả lời rằng vì bốn người đàn bà đó là những phụ nữ tội lỗi, và Thánh Matthew sẽ khẳng định nhiều lần rằng Chúa Giêsu đến để cứu vớt dân người khỏi tội lỗi. Nhưng đây đâu có phải là trường hợp của bà Ruth, là người phụ nữ được giới thiệu như là người đàn bà nhân đức, mặc dù gốc ngoại giáo vì là người Moab. Thế rồi trong trường hợp bà Tamar, thì chính ông Judah cũng phải thú nhận rằng bà công chính hơn tôi. Còn hơn thế nữa, Bà Tamar là gương mặt phụ nữ đã được nền văn chương cổ Do Thái rất tôn kính ngưỡng mộ. Còn bà Rachab tuy là một phụ nữ mại dâm nhưng đã được sách Giô-suê giới thiệu như là một nữ anh hùng. Liên quan tới cuộc đời của bà Bethsabea thì tội lỗi đổ trên đầu vua David là người đã thèm khát sắc đẹp của bà và đã sai quan quân tới bắt bà đem vào hoàng cung. Ngoài ra nền văn chương Rabbi Do Thái rất nhân nhượng đối với bà là nạn nhân của tên nhà giàu gian ác bất công, là vua David bị ngôn sứ Nathan của trách. Nhiều người khác cho rằng bốn người đàn bà được thánh sử Matthew nhắc tới trong danh sách gia phả Đức Giê-xu là vì họ là người ngoại kiều. Bà Tamar và bà Rachab là người gốc Canaan, bà Ruth là người gốc Moab, bà Bethsabea vì là vợ của ông Uriah người Hittit nên chắc cũng là gốc ngoại kiều. Do đó khi kể tên bốn người đàn bà ngoại giáo không phải gốc Do Thái trong gia phả của Đức Giê-xu Kitô đấng cứu thế, thánh sử Matthew có lẽ muốn cho thấy trước ơn cứu độ đại đồng mà Chúa Giê-xu Kitô đem đến cho thế giới và cho loài người. Tuy nhiên còn có một lý do thứ ba nữa giải thích cho sự kiện thánh sử Matthew ít đề cao nữ giới mà lại kể tên bốn người đàn bà trong gia phả của Đức Giê-xu Kitô. Đó là các hành động của bốn phụ nữ này đã có công nghiệp rất lớn đối với số phận của dân Do Thái. Bà Tamar, khi giả là phụ nữ mại dâm, đã khiến cho ông Giuđa không bị tuyệt nòi nhưng sẽ cho nảy sinh ra đấng cứu thế. Và đó là lý do giúp chúng ta hiểu tại sao dân Do Thái lại khâm phục và ngưỡng mộ bà Tamar như vậy. Hành động xem ra đáng trách của bà trên bình diện luân lý phải được lồng khung trong quan niệm và tập tục xã hội thời đó. Bà Rachab tuy là phụ nữ mại dâm nhưng đã có công giấu và cứu toán người do ông Giô-suê sai đi thám thính thành Jericho, đã tuyên xưng lòng tin vào Gia-vê Thiên Chúa của Israel và giúp dân Israel vào đất Canaan, nên được coi là anh hùng và là mẫu gương của lòng tin. Bà Rút tuy là người Mô-áp quá chồng nhưng trung thành theo mẹ chồng về Bethlehem, nhận Gia-vê Thiên Chúa làm Chúa của mình rồi lấy ông Bô-ốt là người bà con để cho chồng có con nối dõi tông đường. Người con đó là Obed, ông nội của vua David. Sau cùng bà Bethsabea sau khi trở thành vợ của vua David đã can thiệp cho con mình là Salomon nối ngôi vua David theo lời tiên tri của ngôn sứ Nathan. Bốn người đàn bà gốc ngoại giáo Tamar, Rachab, Ruth và Bethsabea đã nắm giữ vai trò quan trọng hàng đầu trong lịch sử của dân Do Thái và trong lịch sử cứu độ. Nhưng cũng có người có thể phủ định và vặn lại rằng tại sao thánh sử Matthew không chú ý đến các gương mặt của các bà mẹ dân Do Thái như Sarah, Rebecca, Rachel và Leah v.v. nghĩa là vợ của các tổ phụ, là những người đạo đức, gương mẫu và cũng đã có vai trò không nhỏ trong lịch sử dân Do Thái và lịch sử cứu rỗi. Đây là một vấn nạn lớn mà chúng ta sẽ tìm cách giải quyết trong lần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.